Đó là tôi chưa nói cái đối tượng khi tôn kính Phật thì nó là nuôi dưỡng cái tâm giác ngộ và cái ý chí giải thoát khát vọng của mình. Tôn kính Pháp nó nuôi dưỡng cái tâm để mà đoạn trừ cái nhân sinh tử của mình. Lý dục nè, tôn kính Tăng nó nuôi dưỡng cái là cái tâm, cái quyết chí, cái quyết tâm thực hành giải thoát của mình. Còn tôn kính Thiền định là để nuôi dưỡng tập trung cái tâm vào đi ra khỏi các cái phiền não, phiền muộn. Tôn kính tinh tấn như vậy, cái tinh tấn nó giúp cho mình đoạn trừ những cái tâm phóng dật, mệt mỏi, hôn trầm, vân vân. Còn một điều mà riêng đoạn này là chúng ta phải nhớ một cách chắc chắn rằng tất cả những lời dạy về tôn kính này chính Đức Phật đem đến cho mình một cái ngọt cảm nhận hạnh phúc, chứ còn cái này không phải là tôn giáo, không phải bí mật gì cả. Đêm nay này cả tỷ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần mạng với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta, sau khi đi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Thiên nhân ấy thưa với ta, có bảy pháp này, này cả tỷ kheo, không đưa tỷ kheo đến đọa lạc, thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính xấu hổ, tôn kính sợ hãi. Bảy pháp này bạch Thế Tôn không đưa tỷ kheo đến thối đọa. Này cả tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy xong đảnh lễ ta, thân binh hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Kính trọng bậc đạo sư, kính trọng pháp và tăng, kính trọng định nhiệt tâm, chỉ thành kính học pháp đầy đủ tam và quý, tùy thuận và tôn kính, không thể đi đọa lạc vì ấy gần niết bàn. Cái tâm tôn kính là cần thiết, cho nên cái tu bất cứ là cư sĩ hay tu sĩ cũng phải nuôi dưỡng lòng tôn kính. Nếu như một người mà mong giải thoát mà không nuôi dưỡng lòng tôn kính mình thì sẽ gặp những khó khăn trên cái bước tiến giải thoát, hoặc là cái bước tiến giải thoát nó chậm lại. Ở đây thì có khác cái đoạn hồi này là thêm có là thay đổi là hai phần, đó là hai phần cuối là tôn kính xấu hổ và tôn kính sợ hãi. Đây là tàm và quý thì quý vị cũng đã đi qua rồi. Còn một điểm chúng ta cũng một điểm nữa mà chúng ta cần lưu ý là khi mà vị thiên đến bạch Thế Tôn á, thì cái bạch của Thế Tôn như thế này thường thường nó không phải phát xuất từ kinh nghiệm giải thoát của vị thiên này, bởi vị thiên này không phải là một vị tỷ kheo hành giải thoát, nhưng mà do không phải là kinh nghiệm tu tập từ thân, mà do cái kinh nghiệm do quan sát. Bởi vì một vị thiên, cái đời sống của họ lâu xa lắm, ở trên kia là ví dụ như ở cái cõi mà cõi cao nhất của dục giới là tha hóa tự tại thiên là đến 9 tỷ 2 năm, còn chưa nói đến sơ thiên. Cõi sơ thiên một ngày một đêm của sơ thiên á, một tuổi thọ của sơ thiên cũng 50 năm, mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày cũng 12 giờ là 24 giờ của mình nhé. Mà cứ mỗi ngày đêm của một vị thiên trên đó, một năm còn 360 ngày, mà 50 năm, mà cứ một ngày một đêm là bằng tuổi thọ vũ trụ này ấy, là 4.320 triệu năm. Thì vì vậy đấy không nói vì rõ vị thiên nào, cũng có thể là các vị từ thường thường từ sơ thiên xuống, thì các vị này do chứng kiến nhiều hồi chúng của Đức Phật ở tại cuộc đời này rồi, nhiều hồi chúng của Đức Phật rồi mà biết rằng, mà đưa đến một cái kinh nghiệm, nói đấy là nói cái kinh nghiệm quan sát ấy, là do một vị tỷ kheo mà có thực hiện điều này á, bảy điều này thì thường không đi tới đọa lạc và nhất định niết bàn. Là cái này là nói là cái kinh nghiệm như là một người quan sát và thống kê thì chép lại, hay thì giá trị của vị thiên này là vậy, chứ không phải là giá trị của sự chứng nghiệm từ thân. Theo tôi nghĩ thì vậy, thường thường là các vị thiên hay đến bạch Thế Tôn chuyện này chuyện nọ và nhắc Thế Tôn về những chuyện Đức Phật quá khứ, từ Đức Tỳ Bà Thi cho đến Đức Bổn Sư luôn, là bởi vì các vị sống rất lâu rồi mà thấy nhiều Đức Phật ra đời ở đây và nhiều hội chúng đã ra đời ở đây, thì các vị đã quan sát và ghi nhận. Đêm nay này cả tỷ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần mạng với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta, sau khi đi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên vì ấy thưa về ta, bài pháp này bạch Đức Thế Tôn không đưa tỷ kheo đến đọa lạc, thế nào là bảy? Tôn kính đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính thiền ngôn, tôn kính thiền bằng hữu. Bài pháp này bạch Thế Tôn không đưa tỷ kheo đến đọa lạc. Này cả tỷ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy, sau khi nói xong đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta rồi biến mất. Như vậy là cũng bảy pháp, nhưng mà năm pháp đầu không thay đổi, là tôn kính tam bảo, tôn kính định và tôn kính cái tinh tấn, tôn kính định và tôn kính học pháp. Thì bảy cái đó là năm cái đó là không thay đổi, thì nhất định là đó là năm cái phần bắt buộc một vị tỷ kheo phải thực hiện và thực hiện nhuần nhuyễn á, viên mãn, thành tựu viên mãn cái năm cái hành đó. Được nghe nói về tôn giả xá lợi Phất bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn con hiểu một cách rộng rãi như sau. Ở đây bạch Thế Tôn tỷ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư, tán thán sự tôn kính bậc đạo sư, đối với những tỷ kheo khác không tôn kính bậc đạo sư, vì ấy khích lệ họ tôn kính bậc đạo sư, đối với những tỷ kheo khác tôn kính bậc đạo sư, vì ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Tự mình tôn kính pháp, tự mình tôn kính chúng tăng, tự mình tôn kính học pháp, tự mình tôn kính thiền ngôn, tự mình tôn kính thiền bằng hữu, tán thán sự kính thiền, tôn kính thiền bằng hữu. Đối với những tỷ kheo khác không tôn kính thiền bằng hữu, vì ấy khích lệ họ tôn kính thiền bằng hữu. Đối với những tỷ kheo khác tôn kính thiền bằng hữu, vì ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bà Thế Tôn con hiểu một cách rộng rãi như vậy. Lành thay này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta đã được ngươi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây này Sariputta, tỷ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư như trên một cách chân thực, chân chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này của ta này Sariputta cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Thưa là đoạn này là đoạn cắt nghĩa rộng của tôn giả Xà Lợi Phất. Và khi Đức Phật dạy tôn kính bậc đạo sư thì chỉ hẳn mà tôn kính bậc đạo sư này thể hiện nó không phải là chỉ giới hạn trong bản thân, mà chỉ phải thể hiện rộng rãi, muốn tròn nó phải thể hiện rộng rãi, tròn cái hành tôn kính này. Tất nhiên là từ mình tôn kính bậc đạo sư rồi hết lòng tôn kính bậc đạo sư, mà hệ thấy có người nào tôn kính bậc đạo sư thì mình tán thán nữa. À, cái hành này là vì như vậy. Và thấy người vị nào mà chưa tôn kính bậc đạo sư thì bằng mọi cách để thuyết phục, đưa vị này khởi, giúp cho vị này khởi cái tâm tôn kính bậc đạo sư. Tương tự như vậy đối với pháp, đối với tăng, đối với định, đối với học giới, và đối với thiền ngôn thì bằng hữu, là tất cả là như vậy. Rồi đối với mọi người xung quanh đều phải làm như vậy. Tất nhiên phải làm như vậy mới gọi là tròn cái hành mà gọi là tôn kính. Thì quý vị biết là như vậy là trong cái hành. Ngay đây là một cái phần mà tôn giả Xà Lợi Phất dạng rồng, thì từ đó mình hiểu các phần khác của mình. Ví dụ như một người mà hành mà cho tròn cái tứ đế chẳng hạn, thì không phải từ mình hành tròn tứ đế, mà phải giúp những người khác hành tứ đế, tán thán những người khác đã hành tứ đế, và giúp đỡ những người khác đi vào để hành tứ đế. Mình giúp người khác để hành tứ đế đó là hành Bồ Tát, hành Đồ Tha. Còn từ mình hành tứ đế đó là từ đồ. Thành cái công việc ngay trong phẩm kinh ngắn như thế này là gồm cả phần từ đồ và từ đồ tha. Thì công việc mà giúp người khác để mà thực hiện tròn bảy cái hành này để đi đến Niết Bàn thì phải là công hành của Bồ Tát, cái tâm hành Bồ Tát. Là quý vị thấy là ngay rằng là nổi bật là cái công hành của Bồ Tát rồi. Cái Bồ Tát á là cái công việc của Bồ Tát là công việc độ sinh. Mà độ sinh là gì? Độ sinh là giúp cho tất cả chúng sinh hành từ đế, hành giải thoát, gọi là độ sinh. Nên là tất cả các pháp tu đều bao trùm từ đế cả, thì giúp cho chúng sinh hành từ đế gọi là hành của Bồ Tát. Trong những cái hành mà bố thí trì giới tính tăng nhẫn nhục thiền định trí tuệ, thì mục đích là để đạt được trí tuệ. Và con đường để đi đến đạt trí tuệ là gọi là đạo đế, đó là từ đế hay là đạo đế, rất rõ ràng. Và cái hành của ngài Bồ Tát mà thập địa là chỉ giúp cho chúng sinh hành từ đế, mà muốn thực hiện cái sứ mệnh này thì chỉ hành cái tứ nhiếp là bố, là tất nhiên là bố thí ái ngữ lời hành đồng sự, thì thành ra thập địa Bồ Tát như vậy. Bằng vận dụng cái gọi là vận dụng cái kỹ thuật để đi đến chúng sinh, gần gũi chúng sinh, mà giúp chúng sinh hiểu đạo và hành đạo, thì hành đó là Bồ Tát. Còn từ bên giải thoát thì người ta gọi là từ đồ, còn chưa gọi là Bồ Tát, họ thường gọi là bậc thánh văn vị tử. Rồi khi mà các vị đó lên đường mà giúp người khác để mà hành giải thoát thì gọi là đồ tha, là hành Bồ Tát. Thành đương thời các đại đệ tử Đức Phật và các rất đông các vị A-la-hán đều hành Bồ Tát hành cả, là bởi vì tất cả các vị cuộc đời còn lại 7-8 ngày sau khi gặp Đức Thế Tôn là đắc A-la-hán rồi, rồi sau đó lên đường hóa độ cho đến ngày cuối cùng, cho đến khi ngày nhập Niết Bàn luôn, hoàn toàn làm rất tích cực. Thì như vậy là một cái công việc mà của Bồ Tát rất tích cực, chứ không thể nói họ là thánh văn, các vị là thánh văn được. Vì thế này, thành thử cái Bồ Tát hay không Bồ Tát là mình phải xét được cái hành động của các ngài, cái việc làm các ngài. Chứ đừng có thấy các vị mà hệ đắp y vàng cái là gọi là tính văn vì tiểu thừa, không phải. Đại tiểu là do cái công hành, cái trí tuệ và cái hành làm của các ngài. Hành đương thời đệ tử Đức Phật là hầu hết các đại Bồ Tát cả. Nếu hiểu theo cái nội dung của vị Bồ Tát thì các ngài toàn là đại Bồ Tát cả. Trong cái hành bố thí của một vị Bồ Tát á, trong cái bố thí đồ chàng, thì bố thí pháp là lớn nhất, mà đương thời là tất cả các đệ tử Đức Phật là đều bố thí pháp. Vì thế hành bố thí chưa nói những chuyện khác, còn ngoài những cái việc hành, những cái hành khác ấy, thì cái hành chính của các ngài là bố thí pháp. Bố thí pháp là tối thượng, thì đó là hành chính của vị Bồ Tát. Nghe qua thì phần tiếp theo, bạn hữu, thành tựu bảy chi phần này các tỷ kheo, một tỷ kheo cần phải thân cận như một người bạn. Thì nào là bảy? Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhận những gì khó nhận, nói lấy những gì bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, không có khinh rẻ khi tài sản thanh trần. Thành tựu bảy chi phần này này các tỷ kheo, một vị tỷ kheo cần phải thân cận như một người bạn. Bạn cho điều khó cho, làm những điều khó làm, kham nhận những lời nói thật khó lòng kham nhận, nói lên bí mật mình, che giấu bí mật người, bất hạnh không từ bỏ, khánh tần không chia khinh. Trong những trường hợp như trên, tìm được người như vậy, với ai cần bạn hữu, hãy gần bạn như vậy. Thì đoạn này là đơn giản là Đức Phật chỉ cái đối tượng để mình chọn những người bạn đồng Phật hành để tu giải thoát này. Thì những người nào mà ở trong cái thái, có những thái độ sống như thế này thì mình nên đến gần và nên chọn họ làm người bạn, người gọi là người đồng Phật hành tốt để mà tu giải thoát. Những người có đức tính gì là chó những gì khó chó đi chó bạn ấy, chó bạn bè thấy họ chó bạn bè đó, chó đây là bố thí chứ không phải. Những cái bố thí bởi vì khó chó là bởi vì cái lòng của người bọn sẽ tham lắm, thường là như vậy. Những người nào mà họ đã vượt qua được là họ chó được, có nghĩa là họ vượt qua được lòng bọn sẽ tham lắm, người đó là nhẹ về tham lắm rồi. Người này nên gần gũi hành từ họ đã phát khởi mạnh rồi thì gần gũi đi học tập à. Vì vậy cho nên họ xứng đáng là bạn hữu của mình, mà họ xứng đáng để mình gần gũi, mình giúp đỡ trao đổi với họ nè. Thứ hai là làm những gì khó làm, những việc này là cũng những việc tu tập giải thoát hết cả, chứ không phải là những việc khó làm ngoài đời. Là ví dụ như đội chúng tôi mà đi làm thợ rèn là rất khó, nhưng mà chuyện đó không phải là khó làm đấy, là những việc tu tập giải thoát á, khó làm. Những cái việc mà đi ngược với dục vọng của con người gọi là việc khó làm, còn việc mà xuôi theo dục vọng tham sân si gọi là việc dễ làm, mà việc đi đoạn trừ tham sân si là việc khó làm. Thì mình hiểu như vậy. Nhận những gì khó nhận cũng vậy, nói lên những gì bí mật của mình. Bí mật của mình là quý vị biết rằng là một người bạn, mình thấy một người mà họ dám tâm sự với mình, nói hết tất cả lỗi lầm của họ, sai lầm của họ, mình biết đấy là người bạn tốt. Khó mà một người có một người mà họ dám nói sự thật, mà thường thường thì những cái sự thật giấu giếm là những sự thật mà hẳn được tốt, còn cái đẹp là người ta vội vã, ta đem khoe rồi. Nhưng thì nói lấy những bí mật của mình là phải biết người đó là người tôn trọng sự thật, một người đó là thầy không chấp ngã được, một người đó là có tâm có quý. À, nói lên như cái kiểu xứng tội đó, ở bên Phật giáo cũng vậy, có cái sầm hối là vậy. Nói lên trước hết, muốn mà để cho cái sự sám của mình thành tù là phải nói lên hết, làm cách thành thật, chân thật, không giấu giếm cái gì cả, tâm không có che giấu gì nữa. Thì tâm của người đó là, quý vị biết là tâm trong một cái trạng thái tâm lý là rất thực, rất tỉnh. Mà khi bà nó nói được là tâm an, họ tỉnh. Thì những vị này là những vị người bằng tốt, mình cần gần gũi. Còn cái tâm mà giấu giếm là họ không thật, mà họ vẫn còn nuôi một cái ngã nào đó, họ vẫn còn chấp cái gì đó. Chứ còn khi mình nói lên rồi là bị cái đó không phải của mình nhỉ? Một người như vậy thì là mình định học hỏi được nhiều. Nhưng mà còn một cái điều đặc biệt là che giấu bí mật của người khác. Tuy nhiên cái chuyện người khác thì mình cũng nên không nên nói, là bởi vì phải nuôi dưỡng lòng tư, nói là tội cho người ta, về khổ cho người ta, về hằng sinh sân hận lời lạc à. Thành thực chuyện mình thì mình nói, nhưng mà chuyện người khác thì không nói. Tôi không biết quý vị có kinh nghiệm trong cuộc đời không, mà chắc chắn là thế nào quý vị kinh nghiệm nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng có những cái giàu kinh nghiệm, có những người bạn họ tâm sự, khi họ nói cái lỗi của họ mà đáng lẽ họ không nói vì mình, mà tôi đã nghe rất nhiều, có một số trường hợp người ta nói những cái chuyện hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn những chuyện không bao giờ mình nghĩ rằng người ta sẽ nói vì mình, mà nói là nghe xúc động lắm, mà tự nhiên mình khởi lên một cái tâm kính trọng họ là chi lắm. Đó là sự thật, mà rõ ràng thành được cái chỗ này Đức Phật dạy những đối tượng đó thực sự là mình xứng đáng để làm bạn là phải. Nó có cái chất người ra, chỗ nào mà có mặt sự thật, chỗ đó có chất người nó tuôn trào ra. Nó có cái chất sống nó tuôn trào ra. Nó dũng cảm mình kinh khủng lắm. Chứ còn nói thật một cách nghệ thuật, nói dối, tức như là để cho người ta thấy mình nói thật, thì cái đó không dũng cảm đâu. Họ nói thật, một cái tâm hồn họ thật thực sự, bỗng dưng là mình bị chấn động, mình rung động. Tôi cũng đã chứng kiến mấy lần như vậy. Hồi trước tôi làm cái công việc gọi là khai đạo, tự nhiên là hay gọi là hướng dẫn tâm lý. Thì có những người họ nói thật mà tôi là về chùa là chưa kinh nghiệm gì đây, nghe họ nói là choáng váng. Nhưng mà nghe họ nói thật lên là tự nhiên mình thấy mình kính trọng của người nào, một cái gì chất người khó nói lắm. Mà khi đó rõ ràng lúc đó mình biết người là gì, khi đó mình rõ ràng tôi mới có cảm nhận người là gì. Còn thường là mơ hồ lắm, thường là mình sống bằng khái niệm, mình thấy mơ hồ lắm. Lúc đó là thấy có cái chất người ra rõ ràng lắm, sự thật nó còn cái tác, còn cái xúc động. Còn những người bạn á mà quý vị biết là mình làm bạn khi họ giàu có, họ vui vẻ, họ giúp đỡ mình thì mình làm bạn. Còn khi mà có những người khi mà người khác và bạn bè khác mà họ giàu có mà làm lời cho họ thì họ đến. Nhưng khi mà người bạn gặp chuyện bất hạnh họ trốn đi, tới phiền phức đó, thì những cái người mà trốn những cái lúc khó khăn của người bạn thì những cái đó mình tới làm bạn không trốn, mình liền mai mà họ trốn nữa thì cũng nên gần lời. Tóm xấu tóm tốt thì đây Đức Phật cũng dạy cho mình để chọn những người bạn vì cái lợi ích của giải thoát, mà nên tìm những người bạn tốt để mình hành giải thoát, chứ không phải là vì như vậy mà gọi là thiếu cái tấm giải thoát, thiếu cái tấm từ đâu. Nói tại sao rồi thì người ta xấu mình tới mình giúp cho người ta chứ, mình có thể làm đúng như vậy. Mà mình tránh những người xấu đi như vậy thì không ai đồ người xấu cả. Không phải, trong cái giai đoạn của những vị thì khéo cần hành giải thoát thì phải hành như thế này. Thì khi nào tự mình hành xong nào thì đi tìm những người đó mà đồ hả. Thì đoàn trên có nói là người nào mà họ chưa hành tốn kính thì mình giúp họ tốn kính. Thì ở đây cũng vậy, người nào mà họ không tốt với bạn bè thì mình giúp họ trở thành tốt bạn bè. Nhưng mà cho đến khi nào mình có khả năng đó mình mới làm. Chứ còn cái giai đoạn này là ngài đứng dạy cho những người hành á, người đứng tu thì nên tìm những người bạn tốt. Chứ tới mình chưa làm chủ gì cả, mình gặp người bạn phạm mình nổi sân nổi si lên mình cũng khổ, mà họ cũng khổ nữa. Còn người bạn mà khi mà tài sản hạnh tầng họ giàu có thì họ làm bạn, người bạn của họ giàu có thì họ đến, mà khi người bạn nghèo thì họ trốn họ đi. Bần cư trung thì vô nhân vẫn, phụ tài sức lắm phụ khách tâm, giàu ở trên núi tìm đến, tưởng là tổ cái bàn tay phải đến với cái giàu. Nhưng mà còn khi mà mình nghèo ở ngay giữa chợ không ai tới, thì những cái bạn mà với cái thái độ sống đó thì quả thật mình nên tránh cho đừng đến thấy họ vậy là mình bị xa. Nhà tôi xin đi tới mấy đoạn này Đức Phật dạy rất thiết thực. Bạn hữu, thành tựu bài pháp này cả tỷ kheo là người bạn cần phải thân cần, cần phải giao thiệp, cần phải hậu cần. Dù có bị xua đuổi, thế nào là bạn? Khả ái, khả ý, tôn trọng đã được bắt trước, nhà thuyết giả khâm nhận lời nói lời xấu kín, không có hồi thúc những điều không hợp lý. Thành tựu bài pháp này này cả tỷ kheo là người bạn cần phải thân cần phải giao thiệp, cần phải hầu hạ, dù có bị xua đuổi cũng vậy. Những người nào mà có những đức tính như thế này thì mình nên thân cần gần gũi để làm bạn với họ, kết bạn với họ và để học hỏi học tập. Khả ái là cái người mà họ tốt bụng á, trong ố mình dịch là khả ái, trong là đề là cái nghĩa là thằng tốt bụng. Còn khả ý là cái người mà vui vẻ, vui tính, người vui tính lòng tánh, họ vui vẻ nhẹ nhàng vui vẻ là khả ý. Người tôn trọng cái người này là tự nhiên là họ hẳn phải, tự nhiên là họ đáng để tôn trọng rồi, nhưng mà người tôn trọng là cái người họ trang nghiêm, họ đoan trang đàng hoàng á, là tôn trọng rồi đó, là vậy đấy. Đáng được bắt trước thì cái đoạn trước mình học rồi, là cái người này là có nhiều cái hành tốt á. Nhà trước giả là giả là người rồi đó, là cái người nói vậy thôi. Tự nhiên là cái vì mà họ có khả năng họ này pháp, khả năng họ nói điều thiện, họ nói pháp đó, nói pháp giải thoát thì mình đến gọi là nhà thuyết giả, chứ không phải là nhà diễn thuyết biện tài ở ngoài đời. Khám nhận lời nói đây thì ông dịch là khám nhận lời nói. Thực sự thì đây là cái nghĩa của khám nhận lời nói này ấy, là nói lời nói ôn hòa, lời nói dễ nghe, khiêm tốn, gọi là khám nhận lời nói. Lời nói xấu kín tự nhiên là nói mà không phải nói vô duyên, họ nói có tư tưởng thâm trầm xấu xa về giải thoát thì gọi là lời nói xấu kín. Không có hồi thúc những điều không hợp lý, là những cái điều gì mà không hợp thời hợp chỗ á, thì không bao giờ đề nghị người khác làm cả, gọi là không hồi thúc họ. Thực ra là không thúc đẩy họ làm những cái việc mà không hợp thời hợp lúc hợp chỗ. Khả ái và đáng kính đã bắt chước thuyết giả khám nhận các lời nói những lời thấm sâu, không hồi thúc ép buộc những điều không hợp ý hợp lý. Ai có những pháp này ở đời người như vậy, người ấy là bạn hữu với ai cần bạn hữu, người mong muốn lợi ích với lòng từ ái mạnh, dù có bị đuổi xua hãy thân cần bạn ấy. Thì những người mà xấu á, thì Đức Phật dạy là dù họ cũng mời mọc mấy đi nữa cũng không ở lại, họ có cho đem lại lời lạc mấy cũng ở lại. Mà những người mà gọi là những người thiện bằng hữu á, thì khi mình khám phá ra họ là thiện bằng hữu rồi thì họ cũng xua đuổi, không chấp nhận mình cũng chấp nhận mà tới tìm cách để gần gũi học tập. Và đến đoạn tiếp theo là vô ngại dạy. Thành tựu bài pháp này cả tỷ kheo không bao lâu vì thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trụ bốn vô ngại dạy. Thế nào là bài? Ở đây này cả tỷ kheo khi nào tâm thụ động như thật rõ biết đây là tâm ta thụ động, khi nào tâm mùi lược như thật rõ biết nội tâm ta mùi lược, khi nào tâm tán loạn hướng ngoài như thật rõ biết tâm ta tán loạn hướng ngoài. Vì ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận thức được các thọ an trụ, nhận thức được các thọ đi đến tiêu diệt, nhận thức được các tượng khởi lên, nhận thức được các tượng an trụ, nhận thức được các tượng tiêu diệt, nhận thức được các tầm khởi lên, nhận thức được các tầm an trụ, nhận thức được các tầm tiêu diệt. Đối với các pháp thích hợp hay không thích hợp, đối với các pháp hà liệt hay thù thắng, đối với các pháp dự phần đen hay dự phần trắng, vì ấy khéo nắm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Thành tựu bảy pháp này này các tỷ kheo, vì tỷ kheo không bao lâu với thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trụ bốn vô ngại dài. Thành tựu bài pháp này này các tỷ kheo, Sariputta với thắng trí tự mình chứng ngộ chứng đạt và an trụ bốn vô ngại dài. Thế nào là bài? Ở đây nhà tương tự như vậy là Đức Phật nói thêm về trường hợp của tôn giả Sariputta. Thì ở đây có một cái từ là bốn vô ngại dài. Bốn vô ngại dài là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và biện tài vô ngại. Từ vô ngại là một cái vị mà có khả năng hiểu rõ tất cả từ, gọi là từ vô ngại. Và nghĩa vô ngại là nắm được ý nghĩa của các pháp, của các từ, các pháp, các cái giáo lý Đức Phật dạy, nghĩa vô ngại, nghĩa vô ngại. Và pháp vô ngại là hiểu rõ tất cả pháp, gọi là pháp vô ngại. Tất cả các pháp đều biết rõ cả, gọi là pháp vô ngại. Và biện tài vô ngại tất nhiên là có khả năng thuyết pháp, mà gọi là nhào thuyết, nói đủ là nhào thuyết biện tài, tức là nói một cách vui vẻ, nói một cách thích thú, nói làm cho người ta nghe, người ta thích, người ta phấn khởi, làm cho người ta thích thú, người ta phấn khởi, gọi là biện, gọi là nhào thuyết biện tài. Và Đức Phật luôn luôn ngài để ý, ngài cũng có để ý đến, nhấn mạnh đến cái kỹ thuật thuyết giảng đó. Đấy là kỹ thuật thuyết giảng hoàn toàn biện tài vô ngại, đấy là kỹ thuật thuyết giảng. Có những người bậc thánh vẫn chưa ngộ mà không có cái khả năng biện tài vô ngại này. Như ngài Tôn giả Xá Lợi, Tôn giả Ca Diếp là một bậc đệ tử thứ ba của Đức Phật, ngài không có khả năng này, ngài nói hơi lúng búng. Thành thử ngài nói mỗi lần mà ngài đi dạo giới là các vị ni không nghe, bực bội vì nghe buồn ngủ, và ngài nói nghiêm mà khô, nói ít mà khô mà nghiêm nữa, thành để nghe không vui. Còn ngài An Nan nói là vui vẻ mà thích thú, mỗi lần nói là ai nghe cũng phấn khởi lấy cả. Thành thử ngài An Nan là mỗi lần đến một cái trụ sứ bên ni là được cúng dường nhiều lắm, thức ăn của mình là nhiều, là bởi vì được vinh nghi ca ngợi. Nhưng mà ngài cái dịp mỗi lần mà ngài đi dạo giới là các vị có nhiều vị ni hơi phiền muộn, là bởi vì ngài nó không vui tai, ngài không có cái khả năng gọi là biện tài vô ngài. Còn cái biện tài vô ngài là phải nói nhào thuyết biện tài, nói ngay vui, hoặc tiếng nói họ vui và làm cho người thấy vui. Có nhiều khi tiếng nói bởi có những đoạn trang nghiêm không thể họ nói vui, nhưng mà cái ý tưởng và cái cách diễn đạt làm cho mình phấn khởi phấn chấn lên, cả đó cũng gọi là biện tài. Biện tài của ngài dạy thì bốn khả năng này, chỉ có các vị đại Bồ Tát có bốn khả năng này, gọi là bốn biện tài của Bồ Tát và bốn biện tài của Phật. Và các vị mà đắc được lục thông, có một số các vị đắc luôn cả bốn cái vô ngại dạy này, thì Đức Phật dạy như thế nào là một người có điều kiện để đắc bốn vô ngại dạy này: từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và nhào thuyết biện tài vô ngại. Thì đây là thứ nhất á, tất cả cái đoạn này á là một người hành thiền định rất sâu. Rõ ràng là vậy, là bởi vì khi một cái tâm lý mà thụ động là biết rõ tâm thụ động, tâm mùi lược là tâm nó yếu á, tâm thụ động là cái tâm mà phải có biết vì sao là thụ động có nghĩa là không tích cực á, tự nhiên là không nhiệt tình, không nhiệt tình, nó cái tâm mà nó lơ đờ, tự nhiên là cái khi hành pháp giải thoát á, hẳn phải buồn ngủ hẳn đâu, nhưng mà hàng thụ động đi thì không đi mà đứng thì không đứng mà thì mà đi lui không đi lui mà đi tới thì cái tâm là lặng lờ đó, yếu gọi là tâm thụ động. Tâm này là tâm thụ động. Nên thụ động thì hàng gần buồn ngủ, gần hôn trầm lắm. Thì khi nào tâm khởi lên như thế nào là biết như thế đó. Vì nó khéo biết đấy. Tâm yếu thì biết tâm yếu, tâm mạnh thì biết tâm mạnh. Tâm hướng ngoài là biết tâm hướng ngoài. Tâm mà nhận rõ các cái cảm thọ là biết thì có cái tâm nhận rõ. Tất cả cái tâm này là quý vị gì nè, là một người hành tự điểm sự hoàn toàn. Còn bốn đối tượng thân, thọ, tâm, pháp theo dõi bốn đối tượng và ghi nhận bốn đối tượng đó. Mà khi một vị mà đến cái đồ mà gọi là khéo nắm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì và khéo thể nhập, tự nhiên là một vị hành nhuần nhuyễn về tự điểm sự rồi. Một người mà hành thiền còn xấu xa rồi, theo dõi gọi là một sự chủ tâm xấu xa rồi, thể nhập thì cái chỗ này là cái cấp độ này gọi là chánh niệm tịnh giác. Chỉ có một người mà hành đến cái cấp độ chánh niệm tịnh giác, hoàn toàn ghi nhận tất cả mọi sự kiện xảy ra trong thân cũng như ở ngoài thân, hay là trong tâm như ở ngoài tâm, mà ghi nhận rõ ràng giác tịnh, biết rõ rồi thôi, không có phản ứng gì khác nữa, thì một vị như vậy gọi là chánh niệm tịnh giác hoàn toàn. Và cái người mà chánh niệm hành giác mà xấu xa cho đến cái độ nhuần nhuyễn như thế này thì sẽ đắc được, có điều kiện đắc được bốn biện tài của ngài. Không bao lâu nữa là Đức Phật dạy, không bao lâu nữa. Tuy nhiên là nếu như tiếp tục mà hành như thế thì một lúc sau, không bao lâu nữa thì vị này sẽ có bốn, có cái khả năng của bốn biện tài rồi. Tuy nhiên thì khả năng này quý vị biết là hẳn có trong thiền định. Bốn biện tài của ngài này mà tuy nhiên có tuệ, bởi vì khi chánh niệm tỉnh giác này là trí tuệ đó, biết rõ tất cả sự kiện đó, khéo thể nhập, khéo biết và khéo thể nhập, đó là trí tuệ. Cái chánh niệm tỉnh giác ở trong cái định này là hẳn đồng nghĩa sự chánh niệm tỉnh giác đó chính là trí tuệ, chính là trí tuệ. Mà còn một điểm mình cần lưu ý như thế này, cái người á mà có bốn biện tài của ngài dạy này á là thường thường là khi nào ở trong điều kiện mà các vị đó họ rời khỏi tham ái rồi, tham ái hoàn toàn không bị vướng mắc nữa, bị bồng tai, bởi như vậy mới có khả năng pháp của ngài dạy. Còn có tham ái đứng còn á, tham lục hoặc còn thì nó che, không thể mà pháp của ngài dạy được. À, thành thử vì này là phải độ, dùng độ tham sân si dùng độ rồi mới đắc được cái pháp vô ngại giải này. Thành thử một vị vô ngại giải này là đắc trí tuệ giải thoát, phải là trí tuệ giải thoát đoạn từ tham sân si rồi mới có bốn biện tài vô ngại giải này. Còn đứng là hữu học thì chưa thể có bốn biện tài vô ngại giải. chứ định vô học mới có được biện tài của ngài dạy. Còn một số vị a la hán, đắc a la hán vô học nhưng mà có thể không có khả năng từ vô ngài, nghiệm vô ngài và nhào trực biện tài của ngài, không đủ bốn của ngài dạy. Nhưng mà ngược lại thì một vị hữu học dù có nói giỏi cũng chưa gọi là có bốn biện tài của ngài dạy. Thành thử cái điều kiện là vì đó muốn có bốn khả năng này á, là phải vô lậu, phải đoạn từ tham sân si, bởi vì cho đến khi tham sân si đổ thì vì đó mới có khả năng phát vô ngại. Phát vô ngại dài là hiểu rõ tất cả pháp gọi là phát vô ngại dài. Thì tôi kể câu chuyện như thế này thì vì biết là cái khả năng này hẳn không đòi hỏi văn bằng học tập gì cả, nhưng mà đòi một cái công phu giải thoát vậy thôi. Thì có thể ở trong cái cấp độ của người trình độ văn hóa thấp, cũng có thể ở cấp độ người trình độ văn hóa cao, có thể ở bất cứ trong một cái giai cấp nào trong xã hội, một người thuộc giai cấp bất cứ giai cấp nào của xã hội, nhưng với điều kiện là vị này phải hành giải thoát, phải đi ra khỏi tham sân si. Câu chuyện điển hình nhất á, là ngài Châu Lợi Bằng Đa Già gọi là Chula Băng Tắc Ca. Ngài này là hai anh em đi tu đặc, hai anh đi tu cả, người anh là gọi là Maha Băng Tắc Ca, là ngài đại ngài đại Băng Tắc Ca đó, Maha Băng Tắc Ca Bằng Đa Già, đại Bằng Đa Già, còn ngài là Châu Lợi Bằng Đa Già là Tiểu Băng Tắc Ca. Thì ngài người anh đắc A La Hán rồi, còn người em á, mà giữ cái phần là phần gần như cái điều chủng á. Mỗi lần mà có nơi nào mời thọ trai thì vị đấy đi lấy dí danh sách các vị và tín cho các vị chư tăng thành chúng việc để đi thọ trai, sắp đặt chỗ đi, vì nói cái ngày giờ gì vân vân á, đi dí danh sách để đưa tới chi chủ cho họ biết bao nhiêu phần đều cũng họ để bác đấy. Nhưng mà ngài có người em, người nhìn gia đình thì giàu lắm, cả hai em trai mà đi tu cả hai, thì cái người em là gọi là Chú Lắp Băng Tắc Ca là si lắm, học bốn câu kệ ba tháng không thuộc. Học câu đầu thuộc câu đầu, qua học qua câu thứ hai là quên câu đầu, mà nhớ được câu thứ ba là câu quên thứ hai, câu thứ nhất, học câu thứ tư rồi qua quên mấy câu đầu, mà học 4 tháng 3 tháng 4 câu kệ không thuộc. Người anh là bực mình dạy hoài mà không kiên nhẫn được, người anh hay la lắm, bởi vì là em ruột đó, thành ngày hay la dày lắm. Rồi bữa đó còn chị chủ mời đi thọ trai thì người anh nói đi dốt quá thôi, không đi thọ trai, không xứng đáng thọ trai, ngài không đi qua danh sách ngài không cho đi. Thì khi mà cả chúng tăng đến giờ đi là ngài buồn, ngài ngồi gốc cây buồn rồi. Đức Phật trong cái lần cây tăng này là có Đức Phật đi nữa, thì Đức Phật ngài đi sau hết, chúng tăng đi trước, ngài đi sau. Thì ở nơi cái tỉnh xã, Đức Phật ở trong xa, ngài ngồi gốc cây, ngài buồn, ngồi mặt buồn so rồi. Ngài không đi vì người ánh cho đi nữa, mà ngài mà khởi lên một cái gì nè, thôi mình về đời không tu nữa, mình về mình đem tài sản của bố mẹ còn lại mình bố thí để mình lấy công đức kiếp sau mình còn trị mình tu. Ngài bất lực, ngài là tất nhiên với một cái tâm hoàn toàn là tâm rụt lui, tâm bị đầu hàng rồi, mà đời đó không biết sao mà ngài cũng ngạc nhiên về cái dốt của mình. Cái việc đó mình dốt đến mức độ đây thì thôi bây giờ chắc là kỳ phước đức mình được giáo trong ý quá. Ngài nói bây giờ về đem tài sản về lập gia đình, lấy tiền của bố thí đi, bố thí đi tu phước để đời sau mà tu. Buồn mà nghĩ thì nghĩ chứ buồn lắm, buồn là anh mình là trước đây vì mình là thương mình lắm. Từ hồi đi tu chưa cũng thương, mà hồi nhỏ nhà là thương lắm, nhưng mà không biết chưa rằng là người anh mình đắc A La Hán rồi mày gặp đâu la đòi giận mình mà ghét mình rồi có buồn á. Thì khi tất cả mọi chư tăng đi rồi thì Đức Phật đi ra mà thấy ngồi buồn, ngài hỏi rằng mà ngồi buông xó rồi. Thì ngài bạch Thế Tôn là anh con không cho con đi thọ trai là bởi nó có dấu. Đức Phật ngài nói này rồi thôi ngồi đây Như Lai biểu làm cái này. Ngài đưa một cái khăn mới biểu láo này không đã, ngồi cầm cái khăn ấy, cái lỗ bùi nó không đã, rồi nói đồ lỗ bùi, đồ lỗ bùi, đồ lỗ bùi, cứ nói hoài mà thôi. Rồi khăn lao lui lao tới cái nói đồ lỗ bùi, đồ lỗ bùi. Ngài cứ làm rồi, Đức Phật là cứ ngồi làm rồi đi. Đức Phật vô trong cái tăng phòng thì ngài Chú Lắp Băng Tắc Ca thì trong cái khăn thì lâu lâu rồi đô lô bụi, đô lô bụi. Nhưng ngài còn cái niềm vui là ngài làm về cái niềm vui chứ không phải là buông xó nữa, là bởi được Đức Thế Tôn quan tâm đến mình. Từ lâu là ngài để ý mà chứ ngài quan tâm đến mình là ngài đưa một cái khăn mới, chưa biết ngài đến cho mình một cái phần thưởng gì nữa. Nhưng mà còn cái là ngài biểu ngồi trong cái khăn mà lâu về không đã, cứ nói là đô lô bụi, đô lô bụi. Đứng lâu như vậy thì cái khăn đứng mới thì dư lần đen lần lần. Và ngài ý thức, ngài ngô vô thường liền, ngài ồ các pháp hữu vi, các khăn đó, làm vậy, ẩn thật. Mới đó rồi gió duyên là biến đổi cái khăn đứng mấy đang dơ liền. Nhưng mà thực ra cái khăn này không phải là khăn dơ phải không? Rồi ngài ngồi cách nào đó thì trung kính nói chúng tôi không biết, nhưng tôi đoán rằng là có lẽ ngài nói rằng cái dơ là cái ngu của mình là bên ngoài những cái bụi này, thật ra cái khăn sạch phải không? Ngài còn niềm tin khơi lên việc là tâm mình vốn là sáng chứ không phải là dơ. Cái ngu này là giống như cái bụi cái khăn mình mới lao đây rồi đấy. Đại khái là cái cách nghĩa là vậy. Nhưng thực sự trong nội dung của cái ngộ của ngài ấy, là ngài vừa thấy người bưng tin thấy cái khăn dơ, ngài giật mình. Vừa sạch đó thì bỗng nhiên dơ liền, thì ngài nói tất cả các pháp hữu vi đều không thật cả, ngài tịnh và ngài tất cả tham sân si đều đổ một lần xuống, ngài đắc luôn A La Hán tại chỗ, cùng mấy chục phút quý vị thấy, mấy chục phút thôi đắc A La Hán tại chỗ, đắc lục thông luôn quý vị thấy này. Rồi Đức Phật khi đó ngài mới đi đến thọ trai, thì ngài ngồi trong kinh rừng á, ngài ngồi trong kinh rừng ngài không đi. Khi mà Đức Phật đến thọ trai thì ngài hỏi Ngài Maha Pantaka, người anh của ngài hỏi là có chú La Pantaka tới chưa? Thì nó đi tìm cũng không có cả. Đức Phật dạy như thế này: Thế Tôn chỉ có thể thọ trai khi nào có mặt chú La Pantaka. Ngài hoảng lên không biết ngài đi đâu đi tìm. Cứ lúc thăm dòm rồi Thế Tôn đến rồi, mà Thế Tôn biểu là nếu như không có mặt chú La Pantaka thì ngài không đến thọ trai, ngài không như không thọ trai. Thì khi đó mình tìm cách để đi tìm, thì Đức Phật nói chú La Pantaka ở trong cái rừng đó. Thì ngài Maha Pantaka này cử một số vị tăng đi tìm thịt ngài về thọ trai. Khi đi vô thì ngài một ngàn ngài chú La Pantaka giống nhau, ngồi ngàn giữa cây một ngàn vị giống nhau, ngài hóa thân, ngài hiện thần thông đó, một ngàn ngài rồi không biết ai mà thịnh. Thì về bạch Thế Tôn, giờ đến có được một ngàn vị giống nhau không biết. Thì sao Đức Phật dạy ngài tới coi chín cung thịnh, bạch là chín cung thịnh tôn giả chú La Pantaka đến thọ trai. Thế Tôn dạy là đến cung thịnh tôn giả chú La Pantaka đến thọ trai. Nói như vậy xong thì nhìn vị nào mà hạ cái miệng trước là vị đó là thật. Thì tại vì đến quan sát là biết cái vị nào hạ miệng trước tới đến cung thịnh về. Thì lúc đó là khi vừa đến xong thì Đức Phật tuyên bố vị này đắc lục thông. Tuy nhiên là đắc lục tứ vô ngại giải, là bốn biển tài vô ngại giải, là từ vô ngại, nghiệm vô ngại, pháp vô ngại và biển tài vô ngại. Ngay từ cái chỗ mà nói cũng rõ không có khả năng diễn đạt. Ngay từ cái chỗ mà ngay tối tăm lắm, ký ức yếu lắm, hiệu pháp cũng chậm, vậy mà khi tham duy ngộ vô thường thì thôi, tham duy dùng độ là bốn vô ngại giải nó xuất hiện. Vì thế thành ra mình phải hiểu bốn vô ngại giải này là có lẽ là hạn chỉ đến khi nào bất cứ được, có thể đến bất cứ với ai mà người đó đoạn từ tham sân si rồi, có thể thôi, tất nhiên là không phải đến với mọi vị. Thì câu chuyện này á, thì có một cái câu chuyện mà hồi trước tôi học là cụ Mai Thuật Truyền á, cụ kể năm 65 á, 66 á, cụ kể câu chuyện cùng biển tài vô ngại này, mà lạ lắm. Ở bên Ấn Độ, ở bên Nhật Bản nó có một cái bà mà giáo chủ Bạch Y á, Bạch Y cư sĩ, cái phải cư sĩ mặc áo trắng chuyên làm bổ thí, chuyên đi giúp người khổ thôi, người bệnh, người hoạn, người khổ. Bà này là người chồng là giàu lắm, hồi xưa cũng là chức được có nhiều vị lớn trong xã hội á. Thì khi lập gia đình xong vừa đẻ được con trai, người chồng mất mà để làm gia tài giàu lắm. Bà là thủ tiết, bà ở nuôi con mà không lập gia đình nữa, và cảm thấy gia tài rất giàu. Bà đem hết tiền bạc bà chỉ để dành một số vừa đủ nuôi được con ăn học, còn tất cả đem bổ thí không mệt mỏi, giúp tất cả mọi người nghèo không mệt mỏi. Thì đến được con cho đến lúc được con đổ ra làm bộ trưởng. Là chuyện này là chuyện thật chứ không phải là chuyện của chuyện tiểu thuyết đâu. Chuyện này là cụ Mai Tổ Truyền qua bên gặp đối thoại được bà, biết câu chuyện đó và đến được gặp bà và nói chuyện nữa, trực tiếp nói chuyện nữa. Thì bà này là bà học trình độ rất ít, bà trình độ trung học cấp 1 là cái đến thất lục ngũ gì đó thôi, nhưng mà bà khởi cái tâm từ thương người lắm. Thì đứa con này nó được bà mẹ nuôi như vậy, thành từ nó trở thành được con hiếu. Khi làm bộ trưởng xong là không có lập gia đình vội, người con này đem tất cả lương bổng của mình cũng cho bà mẹ và tùy mẹ sử dụng. Mà tất cả tài sản của bà còn lại, khi đứa con đã thành tài rồi thì bà xài tất cả các tài sản đó để bổ thí. Đến nỗi mà bổ thí lương bổng của con bổ thí 15 ngày đầu tháng nữa, 15 ngày cuối tháng là bà không có gạo ăn nè. Bổ thí nghe bổ thí không có tiếc cái gì hết, ai tới xin cần gặp cái điều kiện là cho, đến nỗi không có gạo để ăn. Là mấy người bạn cứ như vậy là cứ khi nào để dành ít gạo cho bà nửa tháng sau. Thường thường biết nửa tháng sau là bà không còn gạo nữa. Còn nửa tháng đầu thì bà bổ thí như vậy nè. Rồi vậy mà đến một lúc á, quý vị biết là bà bỗng dưng một cái lúc nào đó bà nói pháp như nước chảy, và bà học Phật pháp rất ít, bà nói như nước chảy mà nói rất hay. Thì cụ truyền nói tôi nghe người ta đồn cũng là làm sao trong cái phái mà Bạch Y cư sĩ, một cái phái mà hành bổ thí đó là cũng nhiều người trí thức đại học lắm, mà tôn bà làm giáo chủ, bởi vì bà có một cái đức từ tỏa là gì, mà nhờ tu tập lòng từ thôi mà cái tâm nó tỏa, cái tuệ nó tỏa vậy. Bà nói pháp như nước chảy. Thì sao cụ truyền để nói là tôi rõ ràng tôi để nghe nói thì rõ ràng bà nói rất là lạ kỳ, nói thông thạo, nhẹ nhàng, thoải mái, thông suốt lắm. Thì đây cũng là kỳ hành, mà nếu như các vị mà hành lòng từ á, nó khai thông đấy, thì bà chưa có bốn có ngày dài, nhưng mà nhờ cái lòng từ rồi nó khai thông, nó làm cho nghiệp tham sân si nó tiêu đi, nghiệp nó nhẹ đi, thì cũng có cái khả năng này, khả năng mà hiệu pháp và nói pháp này. Một con người mà ích kỷ, một con người mà hẹp hòi cố chấp, dù là tu sĩ, tôi không tin rằng một vị nào có thể nói pháp giỏi, bởi vì cứ theo đây mà nói là bởi vì các vị đó không thể nào có một biện tài đâu cả. Khó mà giả thì có từ có biện tài về từ về nghĩa đi nữa thì cũng không thể có biện tài về pháp, và vì vậy cũng thể có nhào thiệu biện tài được. Họ có thể một nhà hùng biện ở đây nhưng chưa phải là biện tài của ngài dạy, một cái người nói pháp để khích lệ người ta giải thoát phấn khích, không phải là một nhà biện tài thông thường. Cái biện tài của ngài dạy là vậy. Là tôi xin đi đến đoạn nữa. Điều phục Đức Phật đoạn này có khai khen người là ngài Sariputta. Như vậy là chứng tỏ ngài Sariputta là ngài một vị hành thiền định rất nhuyễn, rất giỏi về thiền định, và ngài có bốn biện tài vô ngại. thành tựu pháp. Bảy pháp này cả tỷ kheo điều phục tâm và không để mình bị tâm điều phục. Ở đây này cả tỷ kheo thiền xảo về định, thiền xảo về nhập định, thiền xảo về an trụ định, thiền xảo về xuất khỏi định, thiền xảo trong sự thoải mái của định, thiền xảo trong cảnh giới của định, thiền xảo trong người dẫn phát đến định. Thành tựu bảy pháp này này cả tỷ kheo điều phục tâm mà không để bị tâm điều phục. Thành tựu bảy pháp này cả tỷ kheo Sariputta điều phục tâm và Sariputta không để bị để mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy? Ở đây này cả tỷ kheo Sariputta thiền xảo về định, thiền xảo nhập định, thiền xảo an trụ định, thiền xảo xuất khỏi định, thiền xảo trong sự thoải mái về thiền định, thiền xảo trong cảnh giới định và thiền xảo trong dẫn phát định định. Thành tựu bảy pháp này này cả tỷ kheo Sariputta điều phục tâm và Sariputta không để mình bị tâm điều phục. Một vị mà giỏi thiền xảo mấy cái định này, đấy chỗ này là rất cao rồi. Cho nên là một vị phải đi vô diệt thọ tưởng định, phải đi qua, phải nhuần nhuyễn diệt thọ tưởng định nữa. Cái định thứ 9 ấy, thì vị này mới gọi là thiền xảo tất cả định. Tuy nhiên là cái vô định nó có nhiều cái cấp độ trong định khác nhau, nhiều cái định nó có vô số cảnh giới định khác nhau, trong những cái khả năng đi vô định khác nhau. Ngay cùng một cảnh giới định cũng vậy, cũng khác nhau, khả năng là khác nhau. Là có khả năng nhập, có người nhập khó, mà trú thì giỏi, mà xuất cũng khó. Có người thì trú giỏi, nhập khó, xuất khó. Có người trú giỏi mà nhập giỏi, mà trú cũng giỏi mà xuất khó. Mà có người ấy, là nhập cũng giỏi mà trú cũng giỏi mà xuất cũng khỏi. Tuy nhiên là mình muốn vào định nào là vào ngay tức khắc, làm thế nào để cái tâm khởi tâm đi vào liền. Ví dụ tôi đứng ngồi như thế này, đứng nói như thế này mà bỗng dưng tôi khởi tâm này, là nhiếp vào tự định liền, nhiếp là vào tự định liền, đó gọi là nhập. Rồi khi vào tự định là tôi muốn trú như thế nào đó, khéo trú trong tự định, muốn trú và di chuyển trong cái cảnh giới của tự định đó như thế nào đó, qua lại như thế nào theo ý muốn của mình, gọi là di chuyển trong cảnh giới đấy. Và trong khi ở trong định đó nó có những cảm thọ lạc mà mình cũng khéo thỏa mãn trong cái lạc đó mà vẫn dậy giác định, vì đấy gọi là thiền xảo, đi vô đi ra trong các định đó một cách như ý muốn của mình, gọi là thiền xảo. Thì cái này không phải là dễ dàng, nhưng mà vì mà phải đắc được diệt thọ tưởng định rồi rồi may ra mới có những cái thiền xảo này. Và dĩ nhiên là có những vị khả năng giới hạn, có những vị là thiền xảo cả xuất cả nhập cả trú. Thì trong giáo hội Đức Phật, ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất đều là thiền xảo xuất nhập trú cả, nhưng mà thiền xảo nhất, nhung nhuyễn nhất, mà thiền xảo nhất và có thể ví được là ngang bằng với Đức Thế Tôn về mặt này là Tôn giả Ca Diếp, ngang bằng Đức Thế Tôn về trí tuệ là Tôn giả Xá Lợi Phất, ngang bằng Đức Thế Tôn về cái thần thông, về cái thần túc thông là Tứ Nhĩ Túc đó là Tôn giả Mục Kiền Liên, nhưng ngang bằng về cái thiền xảo nhập định, xuất định và trụ định là Tôn giả Ca Diếp. Tôi kể câu chuyện như thế này để quý vị biết là như hồi nãy nói là Tôn giả Ca Diếp là bình thường có nhiều người khinh, nhưng bên ni có nhiều vị, bên tăng cũng có nhiều vị khinh thường. Họ định nổi mà họ đồn lên với nhau thì có dư luận đó, thì sao nói rằng là Tôn giả A Nan mới là bậc đạo cao đức trọng, còn Tôn giả Ca Diếp không phải là bậc đạo cao đức trọng, bởi vì cái vẻ của ngài, ngài hành khổ hành rồi, cái vẻ của ngài gần như khó tính, mà ngài đi dạo giới, ngài nói chuyện, ngài nghiêm đến đâu mà thầy sai là ngài chỉ, ngài hạch, ngài hỏi, ngài khuyên, ngài dạy, ngài thì hành ngài là vậy đó, rất từ, nhưng mà cái hành là mình nói cũng khó khăn, nói ít nói khó khăn. Rồi vì vậy cho nên chi các vị có cái cảm giác là ngài không phải là người đức cao, đạo cao đức trọng, thì có cái vẻ hơi khinh thường. Thành Đức Phật sợ như vậy là tổn đức và tội cho thành chúng. Ngài mà họp tăng chúng lại, ngài tuyên bố là Tôn giả Ca Diếp là một người đệ nhất về thiền định. Tuy nhiên là thiền xảo nhập định, xuất định và trụ định ngang bằng Thế Tôn. Như vậy để cho các vị khởi tâm tôn kính nè, để biết được cái khả năng giải thoát của ngài như vậy, để khởi tâm tôn kính cho cổ phước, và đừng có khởi cái tâm mà khinh khi nó có tội ấy. Thì ngài một kiện ngài về Ca Diếp thì Đức Phật dạy như thế này: bất cứ lúc nào muốn xúc bất cứ định nào, muốn nhập bất cứ định nào, thì Tôn giả Ca Diếp làm như ý muốn, và khả năng đó ngang bằng khả năng Thế Tôn. Chỉ có Đức Thế Tôn có khả năng đó chỉ là tuyệt đích thôi, còn ngoài ra các vị A La Hán khác không phải vị nào cũng có thể có khả năng đó cả. Và cái khả năng mà nhập định xuất định này là khả năng thuộc về tâm giải thoát, đây là thuộc về định mà thôi, tâm giải thoát. Thành cái tâm giải thoát nhiều cấp độ, nhiều kinh nghiệm khác nhau lắm, chứ nhiều cấp độ khác nhau, trong có cao có thấp, vì có cao có thấp thì mình có định nhất. Trong cái khả năng này quý vị biết sao không? Tôi xin kể tiếp một câu chuyện nhỏ nhỏ để quý vị nghe, để qua câu chuyện quý vị hình dung ra được cái sức mạnh của cái tâm giải thoát này. Sức mạnh thì sức mạnh của thiền định gọi là tâm giải thoát. Cái này là đi vô thực nghiệm, mà mình cũng thể chứng minh cho người khác biết được cái này là cái pháp thực nghiệm, cái pháp như vậy thôi, chứng nghiệm. Như đoạn hai đồng kinh vừa rồi là Đức Phật khen ngài Xá Lợi Phất là một vị mà thiền xảo xuất nhập trụ định, và ngài là bốn biểu tài của ngài đó. Thì sự việc nó sẽ ra như thế này: thường là trong cái cuộc sống ở trong tăng chúng là ngài rất khiêm tốn, và ngài không bao giờ biểu hiện ngay cả trí tuệ ngài, chỉ từ khi Thế Tôn tuyên bố để thỉnh chúng mà biết ngài là đệ nhất trí tuệ, chứ còn ngài cũng khiêm tốn. mà thiền định không ai biết ngài là giỏi về thiền định, thiền xảo về thiền định cả. Ngài dù là ngài thiền định rất sâu rất thiền xảo mà cũng ai biết. À, bữa đó một buổi tối, là tối hôm đó là gặp tối Bồ Tát ấy, thì các chư tăng cũng cạo tóc chuẩn bị Bồ Tát á, giữa tháng trời sáng trắng đẹp, rồi ngài Tà Lợi Phất mời ngài một kiền liên mà mời tôn giả Tà Lợi Phất, hai tôn giả ra ngồi hai gốc cây ngắm trắng đẹp, rồi thanh thản rồi ngồi gốc cây, rồi hai vị ngồi hai gốc cây rồi nhập định. Thì các ngài thì thường thường hay nhập định, rồi nhập định thì trong khi mà nhập định như vậy là có ba bộ cũng giờ xoa đi ngang qua. Giờ xoa là mình hay gọi là má, mà đấy phải là loài má, loài giờ xoa trên trời, một cái loài có thân thống á. Thì còn giờ xoa nó húng là nó ghét như chua, thấy đâu trọc là ghét rồi. À, không biết kinh nghiệm nó ráng mang gặp đâu trọc ghét, thấy ngay ngay Tà Lợi Phất ngồi thấy gì ghét rồi, thôi nói gì ghét mà kiếm đệ tử cũng cu đà.